Thứ sáu sau Chủ nhật 28 thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 4 câu 1 hết câu 8. Thưa anh em, phải nói sao về ông Abraham, tổ phụ dân tộc chúng tôi? Ông đã được gì? Giả như ông Abraham được nên công chính vì những việc ông đã làm, thì ông có lý do để hãnh diện, nhưng không phải là hãnh diện trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, Kinh Thánh nói gì? Ông Abraham đã nên công chính. Ông Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế được kể là người công chính. Người nào làm việc thì lương trả cho người ấy không được kể là ơn huệ mà là nợ. Trái lại, người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, đứng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính. Đó là điều vua David nói khi ca tụng hạnh phúc của người được Thiên Chúa kể là công chính mà không xét đến việc làm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người không kể, người Chúa không kể là có tội. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa chính là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trôi vang, những khúc ca mừng con được giải thoát.
Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trôi vang, những khúc ca mừng con được giải thoát.
Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tôi và lòng chi chẳng chôn gian tà.
Chính Chúa là nơi con lòng nào khá quân để trôi vang, nhưng không ca mừng con được giải thoát.
Lạy Chúa, con đã dâng tôi ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con tự nhủ nào ta đi thu tội với Chúa, và chính Ngài đã tha thứ tội và cho con.
Khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi giẫm lên nhau. Bây giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ, anh em phải coi chừng men pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta không biết. Vì thế tất cả những gì anh em nói trong đêm tối sẽ được nghe giữa ban ngày. Những điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em mới sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 đồng, thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay cả những sợi tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh, ai theo Chúa Giêsu thì đừng có sợ. Nhưng nhìn lại thực tế, tất cả đều sợ. Dĩ nhiên là có lúc chúng ta không sợ, nhưng cũng có lúc chúng ta rất sợ, dù là theo Chúa Giêsu. Mà chúng ta biết sợ hãi đứng trước cái gian ác thì đó là cái bản năng của sinh vật. Chúng ta cầm cây roi là con chó cũng đã sợ rồi, ai mà không sợ. Nhưng riêng con người thì khác con vật. Con vật nó sợ đánh nó sợ giết nó sợ sự dữ đến với nó. Còn chúng ta thì sợ nhất là đấu tranh giữa thiện và ác. Thậm chí vào thời Trung Cổ, người ta nói là ở thế giới này có 2 cái lực, một là quyền của sự giữ, hay là quyền của sự thiện. Nhị nguyên là vậy đấy, thuyết nhị nguyên là 2 cái lực này đấu đá nhau. Khi nào sự thiện mạnh nhé thì chúng ta vui, còn khi nào sự ác mạnh nhé thì chúng ta khổ. Cứ như vậy thì từ cuộc đời ai cũng thấy lúc khổ lúc mừng. Đó là sự đấu đá giữa thiện ác. Xã hội cũng chấp nhận cái thuyết nhị nguyên này. Đây là trong thâm tâm những người đã thuộc về Chúa không thoát khỏi sự sợ hãi. Không phải là muốn làm gì cũng làm được đâu. Phaolô chẳng thú nhận sự bất lực của mình trước cái ơn gọi nên thánh và sự giữ tội lỗi cứ tấn công ông. Đến nỗi ông phải nói thú nhận với giáo đoàn Roma, ông là người dạy mọi người mà ông phải xưng tội công khai. Anh em biết những điều tốt trong tầm tay tôi chẳng làm, tôi cứ đâm đầu vào điều tôi ghét. Đó, ở Roma chương 7 câu 18 chỉ ông phải thú nhận một sự bất lực nên thánh hoàn toàn của mình. Cũng cái tâm tư ấy sự giằng co ấy mà ông nói với giọng đàn gác ở chương 5 từ câu 17-18: xác thịt của chúng ta có những đam mê chống lại Thánh Thần, và Thánh Thần có những đam mê chống lại xác thịt, đôi đảng cự lại nhau. Đấy, cái thuyết nhị nguyên nó phát xuất từ đâu khiến anh em không thể hễ muốn làm gì là làm được. Nhưng nếu anh em để cho thần khí, tức là lời Chúa dẫn anh em đi, thì anh em không còn chịu dưới quyền về luật nữa. Cứ để cho Chúa Thánh Thần, và có thể là bước đi theo ánh sáng của lời Chúa. Do đó chúng ta thấy rõ, theo Chúa như ông Phaolô có điều ông sợ là vì tội lỗi vẫn còn nhen nhún vào cuộc đời của ông, dù không muốn. Nhưng có điều không sợ vì ông nói rằng con đã có Thánh Thần hướng dẫn. Thế thì cụ thể trong cuộc sống chúng ta có những điều chúng ta phải sợ, như trong Tin Mừng hôm nay ở Luca chương 12 câu 1, Chúa nói anh em phải sợ men luật biệt phái. Đó là thói đạo giả, men biệt phái. Chúng ta phải sợ. Sợ cùng đồng nghĩa là nó sẽ làm hại mình đấy, và đồng nghĩa là phải xa nó, tránh nó. Men đạo đức giả có hai loại. Đó là cái thói nhị tâm, men nhị tâm, biệt phái. Mỗi khi đối diện với Đức Giêsu thì tìm cách gài bẫy để hại Ngài. Thí dụ như trong Luca chương 20 câu 22, họ bày đặt đến hỏi Đức Giêsu có nên đổ thuế cho hoàng đế không. Họ đáng chắc thế nào cũng bị, bây giờ bảo không nộp, đó là chống Roma, nhất định là bị trộm, nhất định là bị đền án tử. Mà nếu bảo nó đi thì chống lại niềm tin của người Do Thái. Chống Roma cũng chết, mà chống Thiên Chúa cũng chết. Người Do Thái vẫn tin tưởng, trông cậy vào Chúa, hàng ngày họ cầu nguyện. Ở trong Thánh Vịnh 20:19 câu 8, dân ngoài thì cây vào vũ khí, túi tân như chiến xa pháo mạng, còn dân chúng tôi, người Do Thái đây, chỉ cây vào danh Gia Vê, cây nhờ vào Chúa mà thôi. Thế mà bây giờ nếu mà Đức Giêsu bảo nộp thuế đi, đã là cậy dựa vào thế lực của đế quốc, mà không cậy dựa vào Chúa là xúc phạm đến Chúa đấy, tội nặng. Hoặc là Gioan chương 8 từ câu 4 câu 5, họ lại đưa một người phụ nữ mà họ nói rằng chúng tôi bắt cái chị này đang phạm tội ngoại tình quả tang, theo luật thì phải ném đá, còn ngài thì cho ý kiến. Họ cũng nắm chắc rằng thế nào cũng bị, nếu bảo ném đá đi thì nhất định sẽ bị Roma bắt, vì người Do Thái không được quyền xử tử ai. Luật đó quyền xử tử là quyền của Roma. Mà Đức Giêsu bảo ném đá đi, mà Đức Giêsu bảo đừng ném đá thì phạm luật Môsê. Môsê bảo những hai phụ nữ đó phải đưa ra trước dân chúng mà ném đá thì mới chết. Nên từ thế nào cũng bị, một là phạm luật của đế quốc Roma, hai là phạm luật Môsê, đằng nào cũng chết. Đó là cái men nhị tâm về luân lý đạo đức. Miệng nói vậy mà làm gì khác, nhị tâm. Rồi cái men đức tin là một loại lạc đạo. Men lạc đạo, lý do là những người biệt phái quyết định khai trừ Chúa Giêsu cũng như phủ nhận giáo lý của Ngài, bởi vì họ cho rằng chúng tôi có luật Môi-se rồi, chúng tôi cứ giữ luật Môi-se là đương nhiên chúng tôi công chính, mà công chính là đẹp lòng Chúa rồi, Trong khi đó Phaolô nói ở Galat chương 3:24, luật Môi-se hay bất cứ luật nào nếu có giá trị chỉ như một quản giáo dẫn đến gặp Chúa Giêsu thôi. Cái tích cực của nó là dẫn ta gặp Chúa Giêsu, chứ còn luật nó chỉ ta đến với Chúa Giêsu mà không đến thì sẽ trở thành án phạt. Thấy Giacôbê cho biết luật hay là Kinh Thánh chỉ là tấm gương để mặt linh hồn mình xoay vào đó để mình biết tội của mình. Phaolô cũng nói như vậy trong thư Roma chương 7 câu 7: ngang qua lề luật tôi khám phá ra mình là một tội nhân. Cho nên chúng ta càng đọc Kinh Thánh nhiều, chúng ta càng cảm thấy mình tội lỗi và thêm lòng sám hối. Và nhớ rằng cái sám hối đứng hàng đầu Chúa đòi hỏi mọi người phải có, vì ai cũng có tội. Nếu không sám hối thì không thể nào được Chúa đón nhận. Cứ từng quên tên trộm này, chỉ sám hối trông cây và lòng sắc của Chúa vào thiên đàng trước mọi người. Thì đó là cái sám hối cần lắm. Đọc lời Chúa nhiều thì sám hối nhiều, sám hối nhiều thì để càng thiết tha xin Chúa thương xong. Đó là cái ơn huệ mà chúng ta Phaolô nhắc đến hình ảnh của ông Abraham ở trong bài đọc ở Roma câu 1 câu 8 chúng ta vừa nghe. Ông Abraham được gọi là người công chính, ông đâu có giữ luật gì đâu, vì lúc đó làm gì có luật Môi-se. Vậy mà Kinh Thánh nói rằng ông ấy chỉ tin vào Chúa thôi mà ông được kể là người công chính. Phaolô nói tiếp: giả như Abraham được nên công chính vì do việc tốt lành ông ấy làm, thì ông ấy có lý để hãnh diện, nhưng không phải là hãnh diện trước mặt Chúa, hãnh diện nó đầy đời thôi. Ông ra Abraham vì tin vào Chúa cho nên ông được kể là người công chính, tin vào Chúa đấng cứu độ duy nhất, đấng mà luôn luôn dẫn dắt mình đi vào con đường ngay công chính. Thế nên lòng tin vào Chúa đã được trở nên người công chính rồi, và ông cho rằng đó là một ơn huệ. Chứ còn nếu mà vì công việc tốt lành mình làm nó thì đâu còn gọi là quên ơn huệ nữa, nó là nợ thì Chúa phải trả. Tôi làm việc tốt này, làm việc tốt kia, Chúa mang nợ, bây giờ Chúa phải trả cho tôi công chính. Không, công chính không phải là món nợ Chúa trả cho chúng ta vì công đức chúng ta làm, mà là ơn huệ. Nhưng không, sự công chính bởi vì Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta và chúng ta chẳng mất một cái gì hết, mà Ngài đã mất mạng để mà chuộc lại tất cả những gì chúng ta đã mất vì tội lỗi. Cho nên chỉ có kết hợp với Chúa Giêsu chúng ta mới trở nên công chính mà thôi. Điều đó David đã nói trước: hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được ơn tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không kể là có tội. Ai mà không có tội mà Chúa không kể là có tội? Bởi vì tình thương của Chúa lớn hơn tội chúng ta, công nghiệp của Chúa Giêsu lớn hơn những việc bày chúng ta làm. Cho nên trong đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 32 có bài đó: chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trỗi vang những khúc ca mừng con được giải thoát. Khắp bốn bề, cả thế giới này ca tụng con được giải thoát vì ân sủng của Chúa chứ không phải công nghiệp của con. Chúng ta cứ nhìn ông Phaolô là một trong những người biệt phái say sưa luật Môi-se, triệt để giữ luật Môi-se, ai mà làm khác
đi là ông không thể tha thứ, không quan nhượng, phải diệt thôi. Vậy thì ông giữ luật Môi-se, ông trở thành kẻ sát nhân, giữ luật Chúa để đi giết người ta. Đấy. Nhưng mà lúc đó ông chưa thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô chưa chụp lấy ông.
Ai đọc Philip chương 3 câu 8 đã về hồi
12
chương 3 câu 12 Philip chương 3 câu 12
điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, nhưng mà Đức Kitô chọn lấy tôi.
Đọc đại học đại đọc tôi.
Điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, mà Đức Kitô chọn lấy tôi.
À, Phaolô nói rằng điều quan trọng không phải là tôi vô tội. Ai chẳng muốn vô tội? Và tưởng rằng vô tội là có giá trị. Phaolô bảo không, thì vô tội chưa phải là giá trị. Mà cái mà ở trong tay Giê-xu mới là giá trị. Mà nếu mà ở trong tay Giê-xu có tội cũng không lo. Ông nói như vậy đấy. Điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, mà quan trọng vì được Chúa Kitô chuộc lấy tôi. Ông nói điều đó có hai ý đấy nhé. Ý thứ nhất, ông muốn nói thế này này: lòng của tôi, tâm hồn của tôi biết điều tốt đó, nhưng mà làm thì khó lắm. Còn cái điều xấu tôi ghét ấy mà nhạy lắm, nhạy lắm. Nếu mà Chúa buông tôi ra là tôi đâm đầu vào điều xấu đấy. Ông nói vậy đấy. Lúc nào tôi cũng hướng về điều xấu. Cho chúng ta có thấy đúng vậy. Điều tốt khó học quá, khó bắt chước quá. Còn điều xấu nhạy lắm. Đấy. Đến nhà thờ đi nghe cha giảng, ông cha giảng tuyệt vời. Ông trai giảng tuyệt vời làm sao? Không thấy nói tuyệt vời. Nó không nói được cái những gì cha bảo tuyệt vời. Cuối cùng bảo cha con nói thế này, cái thằng kia nó chửi xịt mẹ mày. À, cái câu nói nó tục nó thì nhớ được. Hay là đi qua, tôi đi lễ về, đi bà Hương, cái nhà kia cứ với con mẹ nó chửi khiếp, nó chửi thế này, nó chửi thế này. Hương nó văng ra, nổi nêu mát địa nó rồi khiếp lắm. Trời ơi, đi ngang qua thôi, mà nghe qua rồi mà nhớ từng chữ nó chửi. Câu nó chửi nhanh thế hả? Sao ở nhà thờ nghe cả bao nhiêu rồi về hay lắm, cha chẳng hay lắm mà biết nói gì, đúng không? Đúng không? Đi ngang qua nó chửi nhau rồi đấy. Không có đứa nó chửi chứ còn mẹ khiếp mẹ của nó như miệng chảy khiếp lắm, nó chửi thế này, nó chửi thế này. Không, nó lấy cái điều xấu nhanh lắm vậy thôi, bắt chước nhanh lắm. Cho nên ông mới nói rằng điều quan trọng không phải tôi hoàn hảo, mà quan trọng đừng chứng minh tôi trộm. Ngày mà ung tôi ra là tôi đâm đầu xuống thì cũng là tội lỗi đấy. Cái thứ hai là ông nói rằng Chúa trộm đến tôi vẫn còn có tội. Ông nói rằng đó là Chúa muốn đến tôi, Chúa gìn giữ tôi, Chúa canh chừng tôi, Chúa rào đón tôi bởi tội lỗi nó nhen vào để tôi phải kêu nào. Vì những điều tuyệt vời tôi nói về Chúa, về những thành công tuyệt vời tôi làm cho bao nhiêu người thuộc về Chúa, ở hai bên tôi chương 12 có bài hát đấy. Tôi Chúa để cho tôi còn yếu đuối, còn tội lỗi để tôi khỏi tự cao tự mãn về mặt khải cao siêu, Chúa ban cho tôi. Đó, cho nên đó, điều quan trọng không phải là tôi hoàn hảo đâu, mà quan trọng được Chúa Kitô chọn lấy. Đấy, thuộc về Chúa rồi. Mà Phaolô vẫn nói như vậy. Nhưng mà ông vẫn là cái vị tông đồ xuất sắc hơn các tông đồ thượng đẳng. Để ông làm cho muôn dân đi vào con đường ánh sáng, thoát khỏi bóng tối sự chết. Đi vào ánh sáng để rồi gặp Chúa Giê-xu, để được kết hợp với Chúa Giê-xu. À, 1 Giăng chương 5 câu 12 nói gì được khác? À, này thưa quý vị này, một dân gian trên năm câu 12 nói to đi. Ai có Chúa Giêsu thì sống, không có Chúa Giêsu là chết. Đấy à, đấy ông Phaolô muốn đưa tất cả mọi người về với Chúa Giêsu để được sống, còn không thì chết hết. Không lạ gì chúng mới nói cái người mà cho tôi về, tôi chung bố tôi đã, bố tôi mới chết rồi tôi theo rồi. Chúa bảo cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Đã vậy đấy, những ai không theo tôi là chết hết, thuộc trong kẻ chết. Cho nên trong này có những đứa đòi về. Hả? Có những đứa trong này uống sữa vất lung tung. Phải hay sao mà vất vậy để đuổi về. Đuổi về là chết. Thế hỏi thằng thấy chưa? Con về một ngày ở đây cha biết hết. Về nhà một ngày ở đây cha biết hết. Cha có mắt thần đó, đừng có tưởng. Cho nên Chúa Giêsu dạy chúng ta tránh men biệt phái, một loại men đạo đức giả. Ngài không chỉ nhấn mạnh về cái mặt luân lý tốt xấu đâu, mà Ngài nhấn mạnh về đức tin. Bởi vì họ không có men Kitô. Ai gần gũi hay là bắt chước lối sống của biệt phái thì Chúa bảo đó là men biệt phái. Nhưng mà kết hợp với Chúa Giêsu thì bị nhiễm lây Kitô, gọi là men Kitô. Nếu người ta không thuộc về Chúa Kitô để được tái sinh lại thì chúng ta không hơn thì có thú cả, còn ác hơn thú nữa đấy. Giảng viên 3, 18, 19 nói về chúng ta không hơn con thú mà còn ác hơn thú. Ngu ngu nói gian nói dối, thú nó không nói dối, nó tức là nó cắn. Người ta thì tìm cách cày cái kia nói dối, mặc dù biết là nói mèo mèo ngày nào cũng đọc mà nói dối là kẻ đê tiện mà vẫn cứ nói dối. Có không trong này có thế nào vậy? Xét mình Chúa dạy chúng ta chớ nhiễm men biệt phái đạo đức giả hình. Còn nếu chúng ta không nghe Ngài mà cứ sống giả hình, không tin vào Chúa Giêsu thì Ngài thẳng thắn kết án, không tiếc lời đâu. Ngài kết án những cái loại người mà có cái thói sống giống biệt phái là làm điều phụ bỏ một phần chính. Như Chúa trách những biệt phái ở Luca chương 42 câu tin mừng chúng ta mới đọc: các ngươi nộp vào đền thờ thuế rất là nhỏ mọn cũng nộp cho đầy đủ, nào là bạc hà vân hương rau húng, đáng là cái gì đâu, không nộp cũng chưa sao mà. Trong khi đó các ngươi bỏ qua giả chính trực và lòng yêu mến Thiên Chúa. Chúa cần dân cho Chúa tình yêu giả chính trực. Ô-xê chương 6 câu 6: ta muốn tình yêu chứ không muốn lễ vật, ta ưa việc nhận biết Thiên Chúa hơn là dâng của lễ cho ta. Cái đó không dâng, mà dâng cả những cái gì nhỏ mọn như là thì là rau đó. Có phải là những người nào làm việc phụ bỏ việc chính là mẹ biệt phái đấy? Thứ hai là chỉ tìm danh hảo thôi. Luca 11:42 chúa 43 chú trích này: hỡi biệt phái, các ngươi chỉ tìm danh. Khi vào hội đường các ngươi đòi ngồi ghế nhất trong hội đường, và ra đường nơi công cộng thì ưa được người ta báo chào là Rabbi hay là Rabboni, là sư phụ các ngươi thích danh hiệu. Rồi Chúa trách nữa là những người mù quáng, không có biết nhận
mình có tội mà lời đi không không có nhận, đi tìm tội, tìm tội khác để mà trách mà lên án thôi. Luca 11:44 Chúa nói cho những người không nhận tội mình chúng như mồ mả ẩn tàng, người ta giã nạn lên trên mà không hay biết. Đó là những điều mà chúng ta phải sợ. Sợ không tin vào Chúa Giêsu, không kết hợp với Chúa Giêsu thì không thể nào được Chúa giúp, có khả năng làm điều chính chứ không thì cứ đâm đầu vào điều phụ. Không có Chúa Giêsu thì không tìm, không nhờ Ngài thì Ngài không, không có Ngài để mà chúng ta sống khiêm tốn, cứ đi tìm danh vọng bảo hiểm. Không có Chúa Giêsu thì không có nhận biết mình có tội để mà sám hối trong ngày thương xót. Đó là cái điều chúng ta phải sợ. Và có điều chúng ta không sợ. Không sợ thứ nhất là Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Kitô. Nếu chúng ta đọc bài năm chán thì hôm nay đọc thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 11 câu 13 14 thánh Phaolô nói trong Đức Kitô Thiên Chúa đã chọn chúng ta, Thiên Chúa đã là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người. Người đã tiền định cho chúng ta là cơ nghiệp theo kế hoạch của Người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn thánh, đóng ấn Chúa Thánh Thần. Đứng thì Chúa đã hứa ba Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp cho chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa. Đó là điều đáng sợ, điều chúng ta không sợ vì chúng ta đã được Chúa chọn chúng ta trong Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta phải kết hợp với Chúa Giêsu. Ai kết hợp với Chúa Giêsu thì không có gì đáng phải sợ. Roma chương 8 câu 10 nào tập không? Roma 8 câu 10 nói gì? Nào, ai đứng nào? Nào, đứng lên đọc ai? Cậu chưa đọc ai? Ở đây. Này, Roma chương 8 câu 10 đây.
Thưa cha là Roma chương 8 câu 10 nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết cũng rồi nhập vào thần khí cùng ban cho anh em được sống vì anh em là chuẩn
đó. Nếu Đức Kitô ở trong anh em, dầu anh em có chết vì tội đã phạm, Chúa cũng cho anh em công chính thì anh em đã thuộc về Chúa Kitô ở trong Chúa. Thế nào là mừng, là không còn gì sợ nữa. Đó là cái điều mà Phaolô nói ở trong thư Ê-phê-sô chương 1. Điều thứ hai chúng ta không sợ là vì chúng ta được Chúa bảo vệ. Người nói là như con người mắt của Ngài. Chúng ta thấy cái con người mắt của chúng ta nhanh lắm, chúng ta đâu có cái con gì nó bay vui và tự nhiên là nó khép lại. Tất cả cái cơ thể chúng ta nếu mà bị kẻ thù xâm phạm thì phải có thời gian. Thế nhưng con muỗi nó cắn ở tay thì phải cái đầu ra lệnh cho cái tay này phải chơi trong một phát cử tụt rồi chút phải đó nó chết, phải không? Nhưng mà bắt mà như vậy thì vù mất rồi, tự nhiên cái gì nó chậm lại nhanh lắm. Cho nên cái này là Chúa bảo vệ chúng ta như con người mắt cả. Để yêu chúng ta ngoài ai có mời cả. Cho nên tin mừng hôm nay ở Luca chương 12 câu 4 câu 7 Chúa nói là chúng con đừng sợ kẻ giết được chúng con, mà chúng con phải sợ đứng diệt chúng con trong lòng. Tóc trên đầu chúng con đã được câu sổ rồi. À, Chúa dùng chúng ta, Chúa bảo đừng sợ kẻ giết. Giết tức là làm hại thân xác thôi, không làm gì được với hồn mình cả. Hãy sợ đứng diệt. Diệt tức là mất cả hồn cả xác. Chỉ có Chúa mới có quyền diệt người ta, cả mất hồn cả xác ở dưới hồn. Chúa để cho bao quyền diệt. Đấy, Chúa bảo đừng sợ kẻ giết mà sợ bị diệt. Tóc trên đầu chúng con
đã được cấu sổ rồi. Chúng ta muốn hiểu cái lời này Chúa nói về sự tóc được cộng sổ, tức là Ngài muốn nói là cái tóc trên đầu chúng ta không ai để ý cả, mà Chúa biết ấy. Cộng sổ biết làm sao, khi nào cộng sổ là đếm, đếm với cộng sổ chứ không đếm sao cộng. Chúa đếm từng sợi tóc, Chúa bắt công Chúa đếm rồi Chúa cộng một số, phải không? Có ai để ý sợi tóc mình không? Sợi tóc là một phần thân thể của mình, nó còn hay rụng xuống không ai để ý. Vậy mà Chúa để ý, có nghĩa là sao? Chúa gìn giữ chúng ta vẹn toàn, không mất một cái gì hết. Cả cái gì chúng ta không để ý thì Chúa cũng gìn giữ cơ mà, vẹn toàn như vậy. Cho nên Chúa bảo tóc trên đầu chúng con đã cộng sổ rồi. Chúng ta phải đặt cái câu này ấy, nó vào trong một cái bối cảnh Chúa sai các tông đồ đi rao giảng bị người ta tấn công, thì Chúa bảo đừng có sợ, Chúa bảo vệ vệ toàn. Tôi rất tiếc là người ta cứ nói với nhau thế này, Chúa bảo rằng sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài thấy ý Chúa, không bao giờ nghĩ đến công cuộc đọc. Rồi ở đây cái gì xảy ra cũng không, cũng là ý Chúa cả. Uống rượu xong lảo đảo ra đường, xe cán chạy, đây là Chúa định, Chúa định. Tại vì uống rượu Chúa định được. Đây sợi tóc trên đầu rụng xuống không hoàn thành ý Chúa, làm gì có câu đó trong Kinh Thánh đâu. Nhớ khi chúng ta hiểu một câu á, phải đặt cái câu đó trong một cái bối cảnh của câu chuyện, chứ tách ra cũng đúng, và cũng đừng thêm bớt cái câu người ta nói. Chúa chỉ nói là trong cái hoàn cảnh Chúa sai các tông đồ đi bị gặp nhiều cái chướng ngại, gặp nhiều cái đau khổ, gặp nhiều chống đối, chúng ta đừng có sợ. Tóc trên đầu chúng con được cộng số là thầy bảo vệ chúng con vẹn toàn cả cái điều chúng con không thể đi được. Cho nên để minh họa thế lời Chúa Giêsu nói tóc trên đầu cộng số Chúa gìn giữ, chúng ta không thể quên cái câu chuyện của sách Daniel ở chương 3 từ câu 1 câu 30. Lúc mà dân Do Thái bị đô đầy bên Babylon, những người vị vọng, những người trí thức mang danh vậy, vì miếng cơm may áo, cho nên vua bảo gì nghe đâu, vua bảo bỏ Chúa đi, thờ thần của vua, nghe liền biết nào, có cơ mặt, có chức vụ. Chúng ta thấy sau năm 7 năm không vậy, có nhiều người tuyên bố là tôi có đảng Công giáo, nghĩa là sao, để tôi vào mang cái danh là đảng viên để tôi thao túng. Đấy, nhiều người trí thức lớn tuổi mà như vậy. Nên tôi nhớ mãi ấy, thì đó là Đức Cha Thuận này, ông Yên này qua đời này nói thế này, này. Ngày lúc đó ngày ở Nha Trang, thì cái kỳ đỏ lửa năm 72 chuyện chỉ ác liệt rồi, và thấy chạy hết rồi. Thì có một đứa bé nó không chịu kịp chạy theo mẹ nó, bố mẹ nó đi đường nó khóc vù lu vù la thế này. Thưa ba ơi, khóc quá trời quá đất. Thì cái anh bộ đội này, bé ơi, đừng có khóc nữa. Nó cứ khóc, nó cứ gào bố mẹ là xong. Rồi anh nhìn kỹ, nó cởi chân mà, nó đeo cái tượng này giáp chiếc, cái chiếc cực đó. Anh bảo, cái này chi mày mày? Đấy, mẹ tôi đeo thôi đó. Vứt đi mẹ ơi, từ đây đi đảng ta vào đó là không còn nô lệ cho cái ông đi xuống này đâu. Vứt đi, gỡ vứt đi, để cho đảng và các đồng chí chứ anh em lo cho cháu, đừng có sợ mẹ có các anh bộ đội rồi. Bé đang khóc im mặt ôm chặt thì chắc không phải không, nó mới bé xíu à, nhưng mà nó ôm chặt thì chắc không khóc nữa, không cho được. Đó, thấy chưa? Thằng bé con đấy mà can đảm như vậy đấy. Trong khi đó bao nhiêu những người mà trí thức được tuyên bố tu đạo, biết là được làm đảng viên, hẹn hạ được mấy cái kia gọi mốc. Thằng bé cái này quá. Cho nên trong sách Daniel những cái tinh thần đó. Bao nhiêu người chức quyền vị vọng trí thức của người Thái theo vua, vua bảo gì nghe bỏ ta là bỏ ra, thờ thần vua là sụp lệ. Riêng có ba thằng bé tên là Sarat, Mesak, Abednego. Vua bảo tại sao người ta sạc lệ thần của ta, còn ba thằng nhóc này mày ngang đầu cứ cổ. Tôi thờ Chúa không thờ ai, không thờ thần nào hết. Mày ngon ha, mày ngon, trông kệ vào thần của mày thì thần của mày có giữ được mạng sống mày không? Mày mà không thờ thần của tao á, tao sẽ cho lính của tao chói ba thằng bắt một lần nữa, cho đúc nóng bốc bể lên xem Chúa nào cứu mày khỏi tay tao. Ba thằng bé nè, đừng dọa bỏ tôi nhé. Nè, Chúa có cứu tôi hay là không cứu, đó là việc của Chúa. Chuyện đó chuyện của Chúa tôi chẳng cần biết. Tôi chỉ biết việc của tôi thờ Chúa mà. Còn ông muốn làm gì ông làm. Thế là vua tức khi mang thằng này gân thật, chói cái này vào, quăng vào lò lửa. Quăng vào lò lửa thì lại không thấy ba mà có bốn. Bốn đứa quăng tới nhau. Vua bảo, tao quăng vào ba mà tại sao lại có bốn, mà cái người thứ tư ở đâu xuất hiện, sao đẹp quá. Nó vui vẻ, nó nhảy. Vua bảo lính ơi, cái mấy thằng đấy ra, ta coi xem nào. Thế mấy bọn lính thứ nhất đến, lửa nó mạnh quá, tàm chết nó vơ, lửa nó vơ và chết một mớ. Ta thác giật vua ra. Vua bảo giữ đi. Ê, nhưng thằng khác vô cặp với vệ thật là dài đứng chọc chọc ba thằng ra, ba thằng ra vua đi. Tóc thằng này không quăn không cháy mà không quăng nên nó thấy kia lửa nóng như vậy mà sợi tóc còn nguyên, chưa bảo vệ vẹn toàn đâu đó. Cho nên chúng mới nói này, sợi tóc trên đầu chúng con đạt được đếm vào cộng số rồi, như vậy chúng gì nữa đấy, ba thằng bé hôm đó mà nếu lửa mà làm quanh tóc bọn nó thì đã là phát đạo rồi. Đấy là cháy hết mà nó không đi bảo cũng là phát đạo rồi. Đây tóc của nguyên không quán cái tên kia. Thế chưa? Thế mà vua thế hay quá. Như vậy là thần của ba thằng bé này tuyên quyền quá, thế là vua phải bất lời ca tụng. Ồ, thần của ba chú bé này là thần cao cả hơn tất cả mọi thần ở trên dương thế này. Từ nay đi, ta đã xuất chỉ cho toàn đế quốc của ta. Ai thuộc quyền của ta đó, ai mà đâm đến thần của ba đứa bé này là bị xử tử. Thấy chưa? Từ cái chỗ mà bắt người ta thờ thần của vua, bây giờ lại tuyên bố là đứa nào mà đâm đến thần của ba đứa bé là bị xử tử. Và vua phong chức cho ba chú bé là cái chức vị rất là lớn trong triều đình của vua, để ở bên vua, ăn uống với vua, rồi giúp vua nhiều công việc đó. Thấy chưa? Chấp nhận mất mạng thì cũng không đâu mất, và rồi trở nên cái người cao cả, ai cũng phải kính nể đó. Hình ảnh Chúa nói là sợi tóc trên đầu chúng con được cộng số rồi, như vậy đấy. Đúng. Cho nên những người nào mà đông đến người Công giáo á, Chúa bảo là đông đến ta đấy nhé. Ông Phaolô trên đường đi Damas bắt hại những người Công giáo ở Damas, Chúa xô xuống đất và cho hỏi tại sao mày bắt tao. Ông đâu có bắt Giê-xu đâu, bắt người Công giáo của Chúa bắt Giê-xu đấy. Cho nên người Công giáo ngon lắm, được Chúa bảo vệ. Mà đông đến người Công giáo là đông đến Giê-xu, cũng như tôi bây giờ đang giảng đấy, thế nào mà đông đến tôi là chết liền. Cho nên chỉ để không đứa nào bịt miệng tôi để giảng được nữa. Chiếc này nó bịt miệng tôi, bây giờ hết bịt rồi. Không đứa nào bịt miệng tôi nữa. Không nghĩ được nữa. Thì thế, thật sự 8 năm tôi ra khỏi giáo xứ thì có lệnh nói cho toàn các xứ ở trong địa phận này không được mời ông Thịnh đi đâu giảng đó, không được mời. Thì bây giờ tôi giảng cho cả tín hữu. Ông cha Thái về hôm qua cũng nói vậy đấy, ông muốn mời cho Thịnh ra làm lễ mà điện thoại gọi đến cấm không cho. Ghê chưa? Đấy. Hôm mà tôi vừa ra khỏi giáo xứ thì ông cha Tuyên về đây đấy. Ông ấy còn làm 2-3 lễ ở nhà thờ Phú Xuân đó. Ông Giáng sinh mà ông vất vả quá, từ Phú Xuân đến đây đi tới gần tiếng mà. Ông ấy nhờ tôi thôi thì tôi xa quá, tôi nhờ cha Thịnh ra làm lễ. Thế là ngày hôm sau ông Tuyên bị gọi lên, bị cảnh cáo, không cho ông Thịnh làm lễ. Bây giờ anh cấm đường tôi ra đâu? Sớm không? Đến động đến tôi là chết đấy, sắp chết rồi. Tôi bật xuống. Thế là lên, thân tôi nhớ, ở trong câu vụ chương 9 câu 4, ông Phaolô đi bách hại dân của Chúa cho bảo, này bách hại tao vào, thằng mày ngon hả? Xô mày rớt mặt xuống đất cho mày biết. Đó. Nên tôi đổ sang Pháp và chữa được bệnh đấy. Để mà con. Động đến tôi Chúa gìn giữ vậy. Đấy đúng là thật sự. Đấy cái nghiệp cho nên nó không xài đâu. Đúng vậy đó. Đó chứ mà không giận. Rồi thứ ba chứ nói không có sợ nữa. Là Chúa bảo rằng, này các con phải nhìn đấy, cái con vật, cái sinh vật mà rẻ tiền nhất Chúa còn gìn giữ, cũng chính chúng con là con của Chúa, Chúa quý hơn chứ. Ngài nói này, Luca chương 12 câu 6 câu 7 đấy. Này, kìa, năm con chim sẻ bán được 2 đồng, thế mà không một con nào mà Thiên Chúa quên nó, Chúa không biết đến nó. Chúng còn giá trị hơn nhiều chim sẻ. Chúng còn giá trị hơn con chim sẻ. Sao Chúa nói ở Luca chúng ta vừa đọc á, là chương 12 câu 6 câu 7 là 2 đồng mua được 5 con, 2 đồng mua 5 con. Trong khi đó Matthew ở chương 10 câu 19 làm sao? 2 đồng thì mua được
4 con,
tức là 1 đồng 1 con,
1 đồng 2 con,
đồng 2 con. Đấy, tại sao vậy? Tại vì ông Matthew biết cho người Do Thái, thì Do Thái họ luật đó, họ theo đúng theo luật. Rồi 1 đồng 2 con thì 2 đồng là 4 con. Chứ không nói được là 4 con chim sẻ thì mua 2 đồng. Trong khi đó ông Luca thì nói được 5 con chim sẻ thì
2 đồng.
Tại vì ông Luca viết cho dân ngoại, dân ngoại không có luật giống như Do Thái. Cho nên là sao vậy? Đáng lẽ là 2 đồng là 4 con, nhưng mà vì nó rẻ thêm con, nó ra 5 con đấy. Thêm mà chúng ta cứ để ý ra một chợ xem mấy bà mua cua lóc, xem mua cua đấy, vì nó rẻ mà nó bán cho em 1 ký cua đi, người ta cân ra xem rồi cho em thêm 1 con, nhắc có 1 con đấy, nhưng mà 1 con nhắc lên thì con kia nó cứ chùm nó kéo đây mà. Bà đâu có lấy 5-7 con đâu, nhưng mà kéo 1 con thì những con khác nó cắp vào, con này cắp vào kia đó, phải kéo 1 chùm phải bỏ vào giỏ của bà ấy. Tham không? Đúng là nó tham gì nữa. Thì cái đứa bán cua nó thấy bà này xin con thì nó cho đấy, nhưng mà chắc 1 con thì bà biết rằng nó còn chùm rồi đấy, vừa chắc nó rớt xuống đây chắc còn phải nào không có thể ý theo đâu mà chờ mấy bà theo Luca bảo 2 đồng đáng lẽ chỉ có 4 con, mà bây giờ 2 đồng 5 con nó rẻ quá, người ta thêm đó là như vậy đó. Thế thì chứ bảo cái con chim sẻ, con vật rẻ nhất ở ngoài thị trường mà Chúa còn gìn giữ cho biết nó, chúng ta cao cả lắm. Ở Matthew chương 11 câu 11 trước đó, ông Gian Tẩy Giả đã lần người, người ta cho rằng các ông Gian Tẩy Giả cao cả nhất, chính Chúa Giêsu xác nhận ông ấy cao cả nhất trong những người do người được sinh ra. Nhưng mà Chúa bảo người công giáo, Chúa gọi là kẻ nhỏ, còn cao trọng hơn Gian. Nó chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta cao trọng nhất. Gian đã là nhất rồi mà Chúa bảo người công giáo còn hơn Gian, cao vậy. Nên Chúa gìn giữ chúng ta, Chúa chăm sóc chúng ta không phải vì chúng ta đáng thương mà thôi, mà là vì danh dự của Chúa. Tôi thích nhất cái tư tưởng đó. Thánh Thi 143, 42 câu 1. vì danh dự của Chúa, xin Chúa cứu con. Tức là làm sao? Chúa mà không cứu con, Chúa mất mặt. Vì danh dự mà Chúa cứu con. Không, Chúa cứu con là vì danh dự của Chúa chứ đâu. Biết Chúa thương mình thì làm dọa mới thôi. Nhưng mà đúng, Chúa cứu chúng ta không phải vì thương mà vì danh của Chúa thật. Chúa thì Chúa là đấng nhân ái, từ bi, tình thương mà. Cho nên chỉ khi nào mà chúng ta chúng ta bị lấy men để phải sống dậy thì không được Chúa bảo vệ chúng ta gì cho chúng ta đâu. Còn nếu chúng ta đã thuộc về Chúa rồi thì không có gì phải sợ cả. Cho nên Chúa mới động viên các tông đồ là chúng ta cứ mạnh dạn rao giảng trên mái nhà. Tại sao Chúa bảo mạnh dạn rao giảng trên mái nhà? Vì người Do Thái nhà của họ là sân, cái sân thượng bằng, lên mái nhà tức là nói công khai, không sợ gì hết. Cũng có mạnh dạn lên mái nhà rao giảng, đừng sợ ấy. Chúng ta đừng, chúng ta nghĩ rằng người ta có làm hại chúng con chỉ giết thân xác, chứ đâu có làm diệt chúng con đâu mà chúng con sợ. Đây chúng dạy như vậy. Cho nên những người nào mà lây men thì phải là khổ, còn lây men Kitô không còn gì phải sợ hãi. Cho nên Thánh Vị 33-32 câu 12 nói là hạnh phúc thay dân nào được Chúa trọng làm giặc. Ai được Chúa trọng người hạnh phúc. Và vì thế mà câu thơ cuối cùng chúng ta mới đọc lại lời Thánh Vị 33-32 câu 12: lạy Chúa, xin tỏ tình thương xuống trên chúng con như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Amen.